Biên Hoang Truyền Thuyết, chương 173, Công Thành Tân Thối. Góc truyện audio.com. Đồ Phụng Tam tại Kinh Châu là một nhân vật nhà nhà đều biết. Người của Dương Toàn Kỳ thậm chí nếu chưa thấy qua y, thì cũng đã được nghe tới danh tự của y, khi Đồ Phụng Tam phi ngựa từ cửa Tây Biên Hoang tập chạy tới. Báo danh tự, tướng lĩnh của quân Tiên Phong lập tức cử người phi báo cho Dương Toàn Kỳ trên đồi chỉ huy phía sau. Đêm đã buông xuống mặt đất, gió lạnh thổi qua biên hoang, bầu trời tầng mây điệp điệp, tựa như báo hiệu sắp có mưa lớn. Đồ Phụng Tam tịnh không phải là người ưa thích đánh cược với sinh mệnh. Sẽ không tự ném mình vào tuyệt cảnh, nếu y không nắm 7-8 phần thành công, nhất định sẽ không tới gặp Dương Toàn Kỳ. Bởi vì nếu như đối phương trở mặt động thủ, cho dù y có 3 đầu 6 tay, cũng sẽ bị giết trước khi biên hoang quân kịp đánh tới. Y biết rõ Dương Toàn Kỳ là dạng người nào. Giả như đối phương là Hoàn Huyền, y tuyệt không mạo hiểm như thế này. Bởi vì Hoàn Huyền cực kỳ ưa thích mạo hiểm. Chỉ cần giết Đồ Phụng Tam y là có thể kích động cho biên hoang quân xuất tập liều mạng vì chuyện này. Hoàn Huyền bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh y để tranh thủ thắng lợi. Hoàn Huyền là loại người này. Tự tư tự lợi, người khác chỉ là công cụ của hắn. 4 con ngựa cùng phi nhanh đến, đưa Đồ Phụng Tam lại gặp Dương Toàn Kỳ. Viên tướng dẫn đầu tên gọi Trình Phong, là mãnh tướng thủ hạ của Dương Toàn Kỳ. Võ công không tầm thường. Trình Phong khách khí nói, thỉnh Đồ đại nhân tháo bội kiếm xuống. Đồ Phụng Tam không chút do dự liền cầm bao kiếm tháo xuống. Ném cho Trình Phong, Trình Phong đưa tay chụp lấy. Thuận tay giao lại cho thủ hạ, chơ chơ không chút biểu lộ nói. Tỉnh Đồ đại nhân theo mặt tướng, liền cưỡi ngựa dẫn đường. Đồ Phụng Tam đi theo sau ngựa của hắn, theo sau là 3 Kinh Châu chiến sĩ. Lúc này cho dù y có hối hận, thì cũng không có cách để thoát thân. Mối nguy hiểm này y không thể không liều thử. Hiện tại vẫn chưa phải là lúc gây xích mích với Hoàn Huyền. Đắc tội với Hoàn Huyền, không chỉ gây tai họa cho huynh đệ Trấn Kinh hội của y, mà thân nhân và bằng hữu của y cũng khó thoát khỏi đại nạn. Trước khi tới biên hoang tập, y đã quyết ý cải biến biên hoang tập, nhưng sau khi y dung nhập với phương thức sinh hoạt của biên hoang tập, đã biết không còn khả năng cải biến biên hoang tập, chỉ có thể tuân theo quy củ của biên hoang tập để hành sự. Hoang nhân đã trở thành ngoại tộc khác biệt với bất kỳ địa phương nào trong thiên hạ. Đang được tận hưởng thành quả mà tự do mang lại, không một ai có thể khiến họ quay trở lại, từ bỏ phương thức sinh hoạt đặc biệt này được, cuối cùng bị cải biến lại chính là Đồ Phụng Tam, mà chẳng phải biên hoang tập. Trình Phong ở phía trước dẫn đường không nói một lời, nhìn thấy dọc đường Kinh Châu quân trận thế uy nghiêm, xứng đáng giữ được một nửa phương trời phía nam, lực lượng tinh nhuệ ngang với Kiến Khang và Bắc Phủ quân. Bất quá Đồ Phụng Tam lại nhìn thấy phía sau uy thế cường thịnh của bọn chúng là sự mệt mỏi và sĩ khí suy sụp. Tịnh không thích hợp với việc tiến đánh biên hoang tập lúc này. Điều này khả dĩ có thể giải thích được. Lực lượng của Dương Toàn Kỳ lao sư viễn chinh, ngày đêm gấp rút lên đường vượt qua biên hoang để đến được biên hoang tập. Nguyên khí chưa được khôi phục, sự biến hóa của biên hoang tập lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bọn họ lần này đối mặt không phải lại là một đạo quân ô hợp, mà là đội quân hùng mạnh có năng lực chống lại Mộ Dung Thùy và Thiên Sư quân. Hiện tại thậm chí còn hùng mạnh hơn địch nhân đã rời biên hoang tập. Trình Phong phi tới một gò nhỏ trên có ngọn soái kỳ treo cao. Dương Toàn Kỳ được vây quanh bởi vài tên tướng lĩnh và hàng trăm thân binh. Lạnh lùng nhìn về phía y, Đồ Phụng Tam cười dài. Dương tướng quân từ khi chia tay vẫn khỏe chứ? Dương Toàn Kỳ quát lớn. Dừng lại, Đồ Phụng Tam vội ghìm ngựa dừng bước. Thật ra y không thể không dừng lại. Bởi vì binh lính phía trước người người cầm thương, mâu chìa về phía y. Ngoài ra còn có hơn 10 người xuất hiện hai bên. Vây quanh y, chiến mã hoảng sợ dựng thân lên. May mắn là Đồ Phụng Tam công phu cưỡi ngựa cao cường. Vững chắc khống chế tọa kỵ không vượt quá nửa bước. Đồ Phụng Tam không vui nói, ta muốn xuống ngựa, phải chăng cần đợi được Dương Toàn Kỳ ngươi phê chuẩn? Dương Toàn Kỳ trầm giọng, thu hồi binh khí, Đồ Phụng Tam đạp bàn đạp quăng người xuống ngựa, mục quang quét qua những binh lính đang bao vây y, song mục thần quang lóe sáng. Không chỉ thể hiện rằng y không một mảy may có ý sợ sệt, mà còn nhận thấy được nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người. Đồ Phụng Tam tại Kinh Châu uy danh cực thịnh, người nào đắc tội với y từ trước tới nay đều không có kết quả tốt lành. Dương Toàn Kỳ lắc đầu thở dài nói, Đồ Phụng Tam ngươi nay lại phạm sai lầm, ngươi không chỉ phản bội Nam Quận Công, ngả về phía Hoang Nhân, đáng lẽ phải trốn vĩnh viễn trong biên hoang tập, hiện tại bất luận ngươi có nói vã bọt mép cũng đừng hòng làm lay động ta. Nghĩ tình đã từng có quan hệ qua lại với nhau, ta có thể chỉ trói ngươi đem về giao cho Nam Quận Công phát lạc. Đồ Phụng Tam cười thầm trong bụng, Dương Toàn Kỳ miệng tuy nói cứng, sự thật lại là không dám giết chết y, lạnh giọng nói. Nếu như Dương tướng quân lỗ mãng như vậy, Nam Quận Công muốn trị tội tuyệt không phải là Đồ Phụng Tam ta, mà là lão huynh người. Dương Toàn Kỳ tiến tới một bước, nổi giận hét, có chí khí lắm, chết đến nơi rồi mà vẫn dám xuất khẩu cuồng ngôn. Đồ Phụng Tam bắt chéo tay sau lưng bước tới, bức binh lính chặn tại phía trước không tự chủ được lùi lại. Thong dong nói, dám hỏi Dương tướng quân, Đồ Phụng Tam ta phản bội Nam Quận Công như thế nào vậy? Dương Toàn Kỳ khẽ giật mình, Đồ Phụng Tam lại rảo tiến về phía hắn thêm hai bước. Cách Dương Toàn Kỳ không đến 10 bước, ngăn cách bởi một đám thân vệ chiến sĩ đang bối rối không biết phải làm sao. Một tên tướng lĩnh ở bên Dương Toàn Kỳ hét lớn, dám tiến lên một bước nữa, sẽ khiến ngươi máu tuôn tại trận. Mục quang sắc bén mãnh liệt của Đồ Phụng Tam chỉ nhìn một mình Dương Toàn Kỳ. Không nhìn tới viên tướng lĩnh vừa quát y, nói, kẻ dưới phạm thượng, thì đáng tội gì, kẻ vừa nói mau báo danh tính cho ta. Viên tướng lĩnh đó lập tức câm bặt, Dương Toàn Kỳ nhíu mày đáp, Đồ Phụng Tam ngươi chớ nên kiếm chuyện, nếu ngươi vẫn trung thành với Nam Quận Công, thì lúc quân ta đến, đã phải lập tức tới hội họp với chúng ta. Đồ Phụng Tam phá lên cười ha hà nói, ta cứ tưởng chuyện quái quỷ gì khiến Dương tướng quân hiểu lầm. Thì ra là như thế, ta cần hỏi lại một câu, nếu ta đúng như Dương tướng quân nói, quay ngược mũi thương, cùng với Dương tướng quân liên thủ đối phó Hoang Nhân, biên hoang tập của hiện tại lại có chỗ cho Kinh Châu quân chúng ta ngồi sao? Ta muốn thỉnh giáo Dương tướng quân, dưới tình huống trước mắt, Dương tướng quân nắm chắc được mấy phần đánh chiếm được biên hoang tập. Dương Toàn Kỳ gần như nghẹn giọng, sau chút đắn đo nói, Đồ đại nhân phải chăng đánh giá qua cao chí khí của bọn chúng. Kinh Châu quân chúng ta nhân cường mã tráng, lại có lưỡng hồ quân trợ công tại thủy lộ, trong khi Hoang Nhân sau phen đại chiến, người ngựa kiệt sức, bằng cái gì có thể cùng quân ta tranh thắng bại. Chỉ cần nghe hắn không còn gọi thẳng tên của Đồ Phụng Tam, đổi cách xưng hô thành Đồ đại nhân, cũng hiểu được là hắn muốn lưu lại chút dư địa, không muốn cùng Đồ Phụng Tam kết mối hiềm khích không thể hóa giải. Phải biết là Đồ Phụng Tam từ nhỏ đã cùng Hoàn Huyền có giao tình, lại có được sự tín nhiệm của Hoàn Huyền, lần này Hoàn Huyền phái Dương Toàn Kỳ đến biên hoang tập, chỉ vì cho rằng Đồ Phụng Tam nhiệm vụ thất bại, chứ chẳng phải cử Dương Toàn Kỳ đến đối phó với Đồ Phụng Tam. Đồ Phụng Tam cười nói, Dương tướng quân quả là người sáng suốt, phải chăng đã biết rõ khi nào Hoang Nhân liên quân không còn chịu nổi một kích. Còn với Nhiếp Thiên Hoàn, Dương tướng quân chớ có đặt bất cứ kỳ vọng không thiết thực nào. Y có thể toàn thân thối lui, cũng đã là thần linh ban phúc, biên hoang là địa bàn của Hoang Nhân. Bọn chúng sớm đã thích ứng được với sinh hoạt của biên hoang. Đối với biên hoang rõ như lòng bàn tay, nếu không phải như vậy, hiện tại chiếm lĩnh biên hoang tập phải là Yến quân và Thiên Sư quân. Dương Toàn Kỳ im lặng không nói gì, suy nghĩ kỹ lời của Đồ Phụng Tam, mà sự thật trước mắt đúng như lời Đồ Phụng Tam nói. Biên hoang tập đã trở về tay của Hoang Nhân, Dương Toàn Kỳ quan sát Đồ Phụng Tam trong khoảng khắc. Trầm giọng nói, Giang Hải Lưu đã chết, ai có thể cùng Nhiếp Thiên Hoàn tranh phong trên mặt nước? Đồ Phụng Tam nhạt giọng nói, Giang Văn Thanh thì thế nào? song đầu thuyền đội của thị trước Nhiếp Thiên Hoàn một đêm nhân mưa lớn vượt qua Dĩnh Khẩu. Sau đó đã tàng thân trong một nhánh sông kín đáo. Hiện tại Hoang Nhân đã tịch thu hết hơn 30 chiếc phá lãng thuyền của Hoàng Hà Bang. Trước sau giáp kích, Nhiếp Thiên Hoàn có thể chịu được bao lâu? Lại cười lạnh nói, ta ít khi nói nhiều lời thừa thế này. Tất cả chỉ là vì lo nghĩ cho Nam Quận Công. Bọn ngươi hiện tại toàn bộ vận chuyển lương thực và cung tên binh khí trên Dĩnh Thủy. Chỉ cần Đại Giang Bang chặn đứt giao thông trên Dĩnh Thủy. Bọn ngươi sẽ chẳng có người nào sống sót để trở về Kinh Châu. Dương tướng quân đã minh bạch chưa? Dương Toàn Kỳ lồng ngực nhấp nhô gấp rút, hiển thị sự do dự khó quyết định. Đồ Phụng Tam cười ha hà nói, về phía Nam Quận Công tướng quân không cần lo nghĩ. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ người giao phó rồi. Xin hãy bẩm báo dùm ta với Nam Quận Công. Đồ Phụng Tam ta sẽ lưu lại biên hoang tập, vì người kiến tạo nền móng tốt. Để kiếm được lợi ích lớn nhất từ biên hoang tập, Dương Toàn Kỳ cười khổ không nói. Đồ Phụng Tam biết rằng hắn đã có ý dao động, thong dong nói, ta sẽ viết một phong thư, thỉnh Dương tướng quân mang về Kinh Châu để Nam Quận Công xem qua. Đảm bảo người sẽ không quở trách Dương tướng quân cũng không cần vội vàng thối binh, chờ sau khi nghe được tình hình chính xác của Nhiếp Thiên Hoàn, rồi mới quyết định như thế nào. Dương Toàn Kỳ nghe y nói hợp tình hợp lý, nếu sự thật Nhiếp Thiên Hoàn bị đánh bại, hắn có thể toàn quân triệt thối đã là vô cùng may mắn rồi. Gật đầu cười nói, như vậy thì phiền Đồ đại nhân rồi. Một trại rừng rực phát hỏa, khói cuồn cuộn bốc thẳng lên trời. Nhiếp Thiên Hoàn đứng trên đài chỉ huy, mắt dõi theo sự ly khai của Thiên Sư quân, lại vô kế khả thi, tổn thất của Lưỡng Hồ quân Tịnh không nghiêm trọng. Tại Thiên Sư quân dùng kế dương đông kích tây, người của bọn họ lập tức đưa lương hàng tạm thời lên chiến thuyền tại bến tàu. Hướng sang bờ bên kia, giả như Từ Đạo Phúc phát động tấn công toàn diện về phía y. Y dám khẳng định có thể dựa vào Dĩnh Thủy để chiếm được thượng phong. Nhưng Từ Đạo Phúc lại là người tinh thâm binh pháp, kiềm hãm phạm vi tấn công, tập trung binh lực thả sức tấn công một trại, một kích thành công. Liền nghênh ngang bỏ đi, món quà lúc chia tay như thế, thật sự Nhiếp Thiên Hoàn khó có thể thủ lĩnh. 25 chiếc chiến thuyền dập dềnh trên Dĩnh Thủy, phối nền với một trại bốc lửa, làm Nhiếp Thiên Hoàn nảy sinh cảm giác của một kẻ không nơi nương tựa. Biên hoang tập rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Vì sao Từ Đạo Phúc đột nhiên rút chạy? Từ Đạo Phúc rút quân là việc đã có trong tính toán. Nhưng không phải như trước mắt. Không những an toàn rút lui, mà vẫn còn có thể phát động đột kích thi theo như ước định với Dương Toàn Kỳ. Chỉ cần đạt thành hiệp nghị với Yến Binh, Dương Toàn Kỳ sẽ phong tỏa đường rút của Từ Đạo Phúc. Lại phối hợp với hạm đội của y tất làm cho Từ Đạo Phúc toàn quân bị tiêu diệt. Làm cho y lo lắng bắt đầu từ ngày hôm qua, khi không có một thuyền vận lương nào về tới. Hai chiếc thuyền trinh sát do y phái xuất cũng biệt vô âm tín. Các trạm gác bố trí dọc bờ cũng không có tin tức gì. Tất cả những việc này không phải là điềm báo tốt. Tiếng vó ngựa vang lên tại Thúc Ngạn. Một thớt khoái mã theo dọc sông chạy đến. Nhiếp Thiên Hoàn và năm tướng lãnh tại đài chỉ huy. Dán chặt mắt vào tên lính trinh sát trở về từ biên hoang tập. Người người trong lòng sinh ra cảm giác bất thường. Tên trinh sát phi thân xuống ngựa. Nhảy lên soái thuyền, thở gấp chạy tới đài chỉ huy. Quỳ gối trước Nhiếp Thiên Hoàn bẩm báo, bẩm cáo Đại Long Đầu, biên hoang tập đã rơi lại vào tay của Hoang Nhân, Thiết Sĩ Tâm đã chết ngay tại trận, Tông Chánh Lương xuất lĩnh tàn binh chạy về phía Bắc, hơn 30 chiếc phá lãng thuyền của Hoàng Hà Bang, toàn bộ rơi vào tay của Hoang Nhân, bao gồm cả Nhiếp Thiên Hoàn, người người nghe xong đều biến sắc, điều không có khả năng này, rõ ràng lại xảy ra ngay trước mắt. Bầu trời đêm mây mù dày đặc, trăng sao ảm đạm u tối, duy chỉ có đăng hỏa cháy sáng trên chiến thuyền dập dềnh trên mặt sông Dĩnh Thủy. Đem lại cho người cảm giác nguy hiểm vì trở thành mục tiêu công kích. Trinh sát tiếp tục nói, Thiên Sư quân rút lui trong im lặng, dâng nhượng cả một nửa biên hoang tập. Nhiếp Thiên Hoàn ngắt lời hắn, giận dữ nói, nói thừa, phía Kinh Châu quân có phản ứng như thế nào? Trinh sát trả lời, Tinh Châu quân toàn diện tiến lên phía trước, khi đến mặt tây ngoài tập lại án binh bất động, rồi đột nhiên lui về phía sau một dặm. Không rõ nguyên nhân, những giọt mưa to như hạt đậu rải xuống từ trên không, rồi chuyển thành mưa rào. Hai đầu Dĩnh Hà chìm vào cơn mưa đêm mù mịt, làm tăng thêm cảm giác nguy cơ trùng trùng. Trong lòng Nhiếp Thiên Hoàn dâng lên cảm giác việc sắp thành lại hỏng. Đưa mắt quét nhìn hạm đội của mình, trong đó 7-8 chiếc phì chở lương hàng quá tải, mực nước ngấp nghé mạn thuyền, hành động bất tiện, khóe miệng y khẽ run. Chỉ mới nghe được tiếng động rất nhỏ liền hét lớn, đem lương hóa quân nhu không cần thiết quăng xuống sông, lập tức rút quân. Tiếng kèn lệnh vang lên, người người nhìn nhau, bởi vì tiếng kèn lệnh không tới từ soái thuyền của bọn họ, mà từ hạ du truyền tới. Nhiếp Thiên Hoàn nghiến chặt răng, giơ tay hô lớn, nhân lang môn nghênh chiến. Song đầu thuyền của Đại Giang Bang từ trong bóng tối theo hạ du xuất hiện, hướng tới thuyền đội vừa định rút lui triển khai công kích mãnh liệt không thương tiếc. Dưới cơn mưa như chút, Tinh Châu quân không thể không rút lui về doanh trại. Thời tiết mặc dù khắc nghiệt, tình báo từ nơi lưỡng hồ quân lập trại theo hạ du Dĩnh Thủy hồi báo không chút gián đoạn. Xem tại choang, com sau khi Đồ Phụng Tam ly khai, khói mù do mộc trại của lưỡng hồ quân bị lửa thiêu rụi, có thể thấy một cách rõ ràng. Phá lãng thuyền của biên hoang tập lập tức toàn bộ xuất phát. Dương Toàn thì hiểu rằng lưỡng hồ quân đại thế đã mất. Mưa từ từ ngớt khi bình minh đến, Dương Toàn thì cuối cùng cũng hạ lệnh rút binh. Đến lúc hoàng hôn thì đơn vị bộ đội cuối cùng thoát khỏi tầm mắt của hoang nhân. Keng, 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 Trác Cuồng Sinh đích thân kéo chuông, chào đón thuyền đội theo Dĩnh Thủy trở về. Dưới sự trước sau giáp kích của song đầu thuyền và phá lãng thuyền, lưỡng hồ bang thương vong trầm trọng, trận vong hơn ngàn người, chỉ có 11 chiếc xích long thuyền nhân trời mưa lớn tẩu thoát. Soái thuyền của Nhiếp Thiên Hoàn chẳng thể bảo toàn, toàn bộ đào thoát lên một chiếc thuyền khác để thoát thân. Biên hoang tập cả tập đều vui mừng, Dạ Hoa Tử lại thắp sáng đèn màu muôn sắc. Trong vòng một ngày, có gần 3.000 hoang nhân ẩn trốn xung quanh biên hoang hết sức phấn khởi trở về biên hoang tập. Tựa hồ mọi thứ đã hồi phục như cũ, Yến Phi cô đơn một mình đứng ven bờ Dĩnh Thủy, nhìn hạm đội do song đầu thuyền và phá lãng thuyền hợp thành. Đi qua đoạn sông trước mặt hướng về bến tàu ở Thượng Du. Chàng đã rời khỏi các đám đông rộn rã, một mình cảm thụ những cảm xúc lẫn lộn của việc quang phục biên hoang tập. Trong lòng không có một chút cảm giác hưng phấn như mong đợi. Thấy được chỉ là thay đổi của lòng người, Trung Lâu hội nghị sẽ lập tức được cử hành sau khi Giang Văn Thanh đến nơi. Đề ra một sự phân phối quyền lực mới, sau một khoảng thời gian rất dài, cái hệ phái sẽ tìm cách củng cố quyền lực có được. Tranh thủ lợi ích lớn nhất, sẽ không rảnh rỗi để quan tâm bất cứ việc gì khác. Nghĩ cách cứu Kỳ Thiên Thiên, chỉ có thể dựa vào bản thân một mình một kiếm. Chuyện này không nói lên rằng bọn Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến, Trác Cuồng Sinh phá vỡ thỏa thuận của bản thân, mà là thời cơ chưa chín muồi. Với quân lực của biên hoang tập hiện thời đi khiêu chiến Mộ Dung Thúy, chẳng khác nào con thiêu thân đâm đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Tiếng gió nổi lên, Yến Phi không cần nhìn cũng biết người đến đích thị là Lưu Dụ. Trong lòng nổi lên cảm giác ấm áp của tình bằng hữu. Lưu Dụ tiến lại bên cạnh chàng, hân hoan nói, chúng ta cuối cùng đã thành công. Yến Phi thầm than trong lòng, đối với bất kỳ hoang nhân nào mà nói, quang phục biên hoang tập đều có thể tính là thành tựu để đời. Đối với chàng mà nói lại là một thất bại triệt để. Lưu Dụ thấy được thần tình thẫn thờ của chàng, khẽ giật mình, trầm giọng nói, thu phục biên hoang tập là bước thứ nhất của bọn ta để cứu Thiên Thiên. Mất biên hoang tập, mất Thiết Sĩ Tâm, Mộ Dung Thùy bất luận về thực lực hay thanh thế đều đã bị ảnh hưởng nặng nề. Như thế bọn ta sẽ có thêm phần chắc chắn hơn trong việc đoạt lại Thiên Thiên và Tiểu Thi từ tay của Mộ Dung Thùy. Yến Phi đón lấy mục quang của gã, nhẹ nói, trong một khoảng thời gian rất dài sắp tới, biên hoang tập sẽ tuyệt đối không được khinh suất vọng động. bằng không sẽ có khả năng để mất toàn bộ chiến thắng vừa có được. Lưu Dụ muốn nói nhưng lại ngần ngừ, sau cùng chán nản nói, sự thật đúng là như vậy. Các phái hệ trong tập cùng các thế lực bên ngoài biên hoang có quan hệ chằng chịt với nhau. Cho dù mọi người ái mộ Thiên Thiên, cũng không thể quăng bỏ hết để đi khiêu chiến mộ Dung Thúy. Việc duy nhất có thể của bọn ta là làm tốt bổn phận của mình. Làm cho biên hoang tập tiếp tục là địa phương kiếm tiền tốt nhất trong thiên hạ. Lại nói tiếp, bất quá bọn ta tịnh không cần phải chính diện đối đầu cùng mộ Dung Thúy. Chỉ cần thành lập một đội cao thủ, cùng mộ Dung Thúy đấu trí mà không đấu lực, nói không chừng có thể cứu được Thiên Thiên và Tiểu Thi. Yến Phi nói, ngươi có thể vứt bỏ được Bắc phủ binh không quản tới sao? Tôn Ân và Hoàn Huyền sắp phát động, ngươi tất phải trở về Quảng Lăng gian khổ phấn đấu, như thế mới không phụ kỳ vọng của Huyền soái đối với ngươi. Lưu Dụ nghe vậy liền á khẩu vô ngôn, Yến Phi cười nhẹ nói, mỗi một cá nhân đều có trách nhiệm và mục tiêu phấn đấu của bản thân. Mục tiêu của ta cực kỳ rõ ràng, là để chủ tì Thiên Thiên an toàn trở về được biên hoang tập. Kỳ dư chuyện khác đều không quan trọng, Lưu Dụ ngạc nhiên thốt lên. Ngươi, Yến Phi vỗ vỗ vai Lưu Dụ, hân hoan nói, đợi đến khi khai mạc Trung Lâu hội nghị, ngươi đại diện ta tuyên bố là Yến Phi đã ly khai biên hoang tập. Đã đi tìm cách cứu chủ tì Thiên Thiên rồi, giúp ta chào tạm biệt mọi người. Và nói với họ, nếu có một ngày ta cần viện thủ của hoang nhân, ta sẽ cử người đến thông báo cho bọn họ. Lưu Dụ ngẩn người một lát, cười khổ nói, ta đã hiểu rồi. Yến Phi chợt cười ha hà, bỏ đi một cách tự nhiên. Cách chương.